quên cái gốc không? Đó là phải là cái gốc đâu. Nhà cửa con máu này đâu phải là cái gốc, nó ngọn đó. Cũng có phải, phải có cơm, áo, tiền, nhà. Biết như vậy rồi. Nhưng mà mình phải biết, mình tu vào cái tấm giác á. Mình đừng có lăn vô chỗ mà mình lo cho nó hết cái thân thể mình đi. Thì còn cái tấm giác của mình đâu? Quên cái tấm. Không có gì hết. Nhá. Đem hết cái tâm huyết mà lo cho cái ngọn không có gì đâu. Có phải không? Tức là nó vậy á. Phải biết đâu là gốc và phải biết đâu là ngọn chứ. Phải không? Bây giờ hả? Không có làm gì được chứ. Ngày đâu cái nhà nghèo mặt rẻ.
Cô vô rồi
đó. Có nhiều bà nghèo đến nỗi không có cất tiền cất cái bếp đó. Thôi nhà che cái miếng này nấu nấu bữa không biết làm sao. Cái tâm đâu có còn nhớ đâu. Cháy cha nó cái cục kia luôn. Cái bếp giả cháy luôn. Sao phải kỳ bắt đồ lên đấy. Trời sao giờ đồ ốc không còn nữa sư cô. Ủa đồ ốc sao không còn, còn nguyên nữa mà. Trời nó lột ra từ sư cô à. Ủa vậy đó. Mấy người đó không có được học đạo. Chứ nếu mà học đạo như quý vị người ta đâu có làm vậy. Thấy không? Thấy không? Ta không có học đạo rất là tội nghiệp. Nhưng mà ở đời nó vậy. Đa số 10 người hết 9 người làm vậy.
Tội nghiệp quá
à. Tội cho cái nghiệp của ta. Tại ta ham tiền quá. Bây giờ Đức Phật nói bây giờ tu gốc tu ngọn nè. Ở trong cái tâm của mình nè. Ở trong cái tâm của mình là gồm cái chân tâm và vọng tâm. Có phải không? Chân tâm là nó chỉ biết thôi. Mà nó không suy luận gì hết đó. Bây giờ hỏi chứ mình không tính gì hết. Nhưng mà mình biết đây là cái chuông không? Biết. Biết kia là trái cam không? Biết. Nhưng mà mình biết đây là cái cam. Thì biết cái cam là chân tâm đó. Nhưng mà mình nói là cam này cam Mỹ tôi không thích nè. Tôi thích cam hương là Úc Tài Lợi không à, tao đã biểu đi mua cam Úc á, không mua. Mày mua cam Mỹ đem về đồ thứ ngu, đồ thứ không nhớ gì. Chữ tùm lum tà lên cái thành bắt là xong xây lên. Phải không? Phân tích. Mà phải phân tích thì thành nhận tâm à. Mình vừa thấy một món là nó chân tâm. Mà hãy mình phân tích là nó nhảy qua thì cái kia nó lập trở lại rồi nó nhầm tâm. Cho nên bây giờ mình chỉ thấy chuông là chuông thôi. Phải không? Chuông là chuông thôi à. Bây giờ cái bông này nè. Bây giờ Đức Phật nói á, hỏi mình là cái bông này nè. Cái bông cúc á. Đức Phật nói nó không phải là bông cúc. Nó là đất nước gió lửa hợp thành. Cái bông cúc này thì nó bự hơn cái bông cúc kia. Đức Phật hỏi tại sao. Ta hỏi tại sao Đức Phật nói nó như thủy đó. Nó đúng như vậy đó. Tại vì cái bông cúc này nó bột mình trồng một dòng bông cúc này nè. Cái bụi này nó gặp nước nhiều, phân nhiều, nó to hơn. Cái bụi kia nó gặp nước ít, phân ít, nó nhỏ hơn. Một cây cam bự thì bự gồm có 100 trái. Thì trái này nó nhỏ tại nó ở trong lùm cây. Trái này nó to thì nó ở bên ngoài. Trái này nó láng hơn trái kia, trái kia sần sùi. Bây giờ 1000 trái quýt của mình đi à. Mấy vị ra thấy trái nào giống trái nào? Nó tùy duyên mà nó gặp. Mà nó biến nó là như vậy. Đức Phật hỏi tại sao? Đức Phật cũng biết. Tùy duyên. Thấy không? Như con mình đẻ ra 5 đứa đi. Có đứa mập, có đứa ốm. Tại cái thằng kia ăn không được nhiều thì nó ốm, cái thằng kia ăn ít. Hỏi tại sao? Mình đâu có biết. Khi mình đẻ nó ra mình có bầu nó thiếu gì chống nữa. Trời ơi, vì nó ngu hơn mình kia. Đẻ 5 đứa con thì cái đứa này nó ngu hơn đứa nọ nữa. Hỏi tại sao? Thì mình cũng má nó cũng đẻ ra trang vậy đâu đẻ khác. Phải không? Cũng có bầu cũng như nhà tôi cũng đẻ ra vậy. Nhưng mà nó ngu hơn bằng anh nó. Tại vì Đức Phật nó như vậy đó. Nó gặp cái duyên như vậy thì nó ra như vậy. Nó như thị đó. Nó về bông cúc nè. Hỏi ta phải bông cúc không? Nó đâu phải bông cúc đâu. Nó là chính nó thôi. Phải không? Mới là chúng. Cho nên bây giờ phân tích không được. Mình phân tích ở đời này mình cứ gì mình cũng phân tích. Thì cái gì mình cũng chặt hết á. Không có cái gì mình phân tích được. Cho nên cuối cùng rồi á. Cái gì thấy con khỉ nó bịt miệng không? Nó bịt miệng rồi nó bịt mắt rồi nó bịt lỗ tai luôn. Nó không nghe. Nó không nói. Tại nói ra gì chặt hết á. Làm tin thì chúng. Dạ. Bây giờ nè. Bây giờ trở lại cái trên bài trên bảng nè. Tu tâm á là mình phải tu tâm là cái gốc á. Đức Phật nói là chân tâm, chân tâm ở đây là nó là tánh giác nè, nó là Phật tánh, là nó là cái biết, nó vô phân biệt, nó không phân biệt, nó chỉ biết thôi. Mình buồn nó biết mình buồn mà nó không buồn, phải không? Nó chỉ biết thôi, nó chỉ biết đây là trái cam, đây là trái ổi, đây là trái xài, hay là nhà cửa xe cộ, nó biết hết á, nhưng mà nó phân tích thôi, nó có suy luận thôi. Thì nó là chân tâm, nó là cái gốc Phật nói vậy. Bây giờ chỉ thẳng luôn rồi, phải không? Là nó là an lạc đó, nó không có phân biệt mà nó an lạc đó. Nhưng mà cái vọng tâm này nè, nó phân tích, nó chia chẻ ra cho nó vui, nó buồn, nó thương, nó sợ, nó yêu, nó ghét, cho nên nó phân tích đau khổ, nó phân tích thì nó đau khổ, rồi nó đi vô cái trạng thái sinh tử, nó chạy theo cái ngọn à. Tại vì cái chân tâm, cái vọng tâm này nó giống như là sống vậy, nước nè, thấy không? Rồi nó gặp gió, nó gặp những cái duyên rồi đó, nó biết là sống. Còn nước nó không gặp gì hết thì nó là nước thôi, đâu có gì đâu. Đó, cái vọng tâm này nó là cái ngọn, là sống ở trên biển, nó sống thôi, nhưng mà một lát sống còn không? Thời gian nó sẽ lặn xuống. Cái gì còn á thì mấy cái gốc là nước, phải không? Còn cái sống là ngọn đó. Cho nên cái chân tâm, cái phân tích nè, cái so đo phải quấy này nè, nó là cái ngọn. Đâu có ai mà giận hờn sân si lên tới một năm đâu. Chữ nội như vậy vài ngày nó cũng mệt, phải không? Chữ tiếng hồ là lát chiều tỉnh rồi tới lại. Cho nên cái đó, cái chửi đó, cái giận đó không bền, cái đó là cái ngọn thôi. Vì cái duyên nào đó mới chửi chứ không có duyên chửi chi, phải không? Chửi không chi cho mệt, nhưng mà chửi rồi ít bữa cũng trở lại như cũ. Vậy thế ra hôm qua mình chửi uổng công mà hao tổn tiếng, cho mình chửi làm chi, phải không? Đó là, còn đây nè, nó chạy theo cái ngọn thì nó luân hồi sinh tử, còn nó chạy theo cái gốc đó thì nó ăn lạc. Bây giờ vậy chứ Phật biểu mình phải biết cái nào tốt nào ngọn. Thì tu hành ở đây á, Đức Phật nói nếu một người tu hành á là gồm cái tu phước, cái tu huệ, cho nên ngoài ra có tu gì hơn đâu, có phải không? Thì tu phước á thì xây chùa nè, tạo tượng này, bố thí nè. Cái phước này nó hữu lậu lắm, tại vì nó sanh lên trời thì nó hưởng hết phước, nó đọa xuống trời, thấy không? Này là tu ngộ, tu phước là tu ngộ, không có thành Phật đâu, hưởng hết phước rồi thôi mà. Còn thành Phật thì hưởng chừng nào mới hết? Có không Phật nào mà hưởng thời gian hết đâu. Thành Phật là Phật, đem bỏ dưới bếp cũng Phật, đã thành ông Phật rồi đem bỏ vô toilet Phật không? Phật không? Phật luôn. Thế đấy, nhiều người kiểu cái nhà dành danh dự ngồi trên đứng trên thì nó thế đấy. Danh dự ngồi trên đứng trên thì đừng có lo, chỉ lo thành Phật thôi. Thành Phật ngồi đâu cũng là Phật hết á, phải không? Đem vô toilet cũng Phật. Thế là không lẽ Phật này, Phật nhỏ nhỏ này mình đem toilet với thành ma thì cũng có chuyện đó đâu. Nó mấy Đức Phật là mình đem toilet cũng là Phật cả. Thế cho nên mình phải tu cho thành Phật thôi. Bây giờ mình tu phước á là cái ngọn nè, thấy không? Tu huệ á thì gồm gì? Thì giới nè, sanh định nè, phát huệ. Phát huệ thì mới thành Phật chứ. Hoặc là thiền định nè, sạch vọng tưởng nè, mới phát huệ, cũng thành Phật. Đi con đường nào cũng được hết, đi con đường nào cũng thành Phật hết. Cho nên ở đời này á, người ta tính toán quá, người ta chỉ thấy những cái vật chất bên ngoài mà ta ham theo, cho nên người ta xảo trá lừa đảo với nhau, để như người ta không có biết cái nào là cái gốc, cái nào cái ngọn. Thì có một câu chuyện, có một cái ông thiền, cái thiền sinh đó đó, ông tới ông nói thưa với hòa thượng thiền sư bên kia á, thì ông thiền sinh ông tu thiền với hòa thiền sư bên kia, thì ông gặp thiền sư bên kia, ông nói thưa thầy à, con có một cái tính nóng không thể trị được đâu, nó lạ lùng lắm. Bây giờ không biết làm sao mà con có thể loại bỏ nó như thầy, chứ nếu con loại bỏ nó con cũng được không? Thế là thiền sư bên kia nó lạ lùng lắm, nó làm sao đâu, con lấy đưa thầy coi nó là cái loại gì. Em nói hiện bây giờ thì con không có đưa cho thầy được. Thì ông nói cái gì chứ ông thiền sư mới hỏi cái gì chứ khi nào mà con có thể lấy cho thầy coi được đó. Cái lạ lùng của con là cái tánh nóng nảy, cái lạ lùng đó. Ông nói nó bất chợt, cái hồi nó tới, cái hồi bất chợt nó đi. Con con không biết nó là ai nữa. Lúc là nó có, con giận lên, con nóng lên, lúc đó thì không có nóng. Thì em Thiền Sư này, em nói nếu mà nó bất chợt nó tới thì nó không phải là của con. Tại nó chợt đến, nó chợt đi. Nếu mà nó thật sự của con thì lúc nào con cũng lấy ra được, con nắm nó được hết. Này nó bất chợt mà nó như mai thì nó đâu phải là của con đâu. Ai á, khi mà con giận lên, con gặp cái chuyện gì đó không phải, mà không giữ ý con, nó mới nổi ra. Té ra nó có một cái nguyên nhân nào đó nó mới nổi ra. Thì bây giờ con muốn cho nó hết thì con chỉ bỏ nguyên nhân nó đi. Cho con cứ giữ ý đi. Con giữ ý thì con mới nổi nóng chứ, phải không? Thì bây giờ con bỏ cái không giữ ý đi, con ai cái gì con cũng giữ ý hết là được. Con bình thản là được. Cho nên nóng giận là buồn vui lo sợ đó, là tất cả những hiện tượng tâm lý là do một cái phản ứng đó, phải không? Nó phản ứng của tâm á, nó tạo nên đó. Bây giờ mình bỏ những cái phản ứng đó đi thì nó hết rồi. Nhưng mà nó không phải của mình mà. Khi mình giận lên, mình hỏi cái giận này từ đâu tới, tại sao mình giận, phải không? Cái nó ở tại ông xã mình không đi về, ông sạch ông nói mình, ông nói thì kệ mày, mày nói tao chỉ nghe có tiếng, nghe không tiếng đâu, thấy không? Khi mà nó nói nghe mình làm tin, nghe có tiếng mình làm vậy, thấy không? Cái làm tin nó lại kiếm câu nào nó chửi mình nữa, thấy không? Nghe tiếng nói gì không? Mình làm tin đó mà, cái này muốn nói gì mình nói, mà ngộ lắm mấy người đời ngộ lắm nha. Khi mà nó gây lộn với gì, nó chửi với gì, nó muốn cái gì nghe, thấy không? Nhưng mà nghe cũng phải có cái phản ứng gì để mình chứng minh là nghe nó mới chịu, chứ mình làm tin nó không có chịu, phải không? À. Thì nó nói gì cũng nói đúng, ghét vậy. Cất cái bà kia à, bà nói gì con biết không? Con bỏ lần giả chứ con sống nổi. Thì nói có gì đâu trời, hai chồng có hai ba mặt con rồi ráng nhịn đi, thấy không? Chứ mà bỏ vậy con tội nghiệp. Em nói trời ơi, không nổi đâu thầy ơi. Mỗi lần mà nó ghi lộn với con nằm con ngủ nó cũng lôi con dậy, nó biểu mày phải nghe. Nó biểu ngồi dậy em nghe. Nó nói thầy ơi, để tao ngủ, mày muốn chửi nhưng mày chửi đi. Giờ cái mỏ ác tao nó nghe. Dữ lắm. Nên ở đời nó cười lắm họ, bởi vì họ ở ngoài đời con người họ tưởng tượng rồi họ nói nhiều hơn. Có nhiều người họ tưởng tượng rồi họ nói thôi mà. Bởi vì có cái câu chuyện kìa, cái thằng kia này nó láo kinh khủng lắm. Chuyện gì nó cũng nói láo được á, nó láo đến nổi mà cả một cái làng đó ai cũng biết là nó hay, nó láo á. Nó tới về nó nói mà nó nói láo hay lắm nha, người ta tin đó nè. Tin xong mà là cuối cùng nó nói nó không có gì chứ. Cái ông quan ở trong cái làng đó, ông biết là cái thằng này nó láo đồn tới Tây Quan luôn. Thì đồn tới Tây Quan thì ông quan cũng kêu nó vô, ông biểu lính bắt nó lại, nói chứ mày tại sao mà cái chuyện gì á mà mày cũng nói láo được rồi, người lớn người nhỏ mày cũng nói láo, mày không có biết nể gì hết trơn hả? Mày nói láo gì đến nỗi ai cũng biết mày nói láo, mà ở đây ta gọi mày là thằng láo khoét á. Mày sống vậy làm sao được, nữa sao mày lớn lên mày phải có vợ có con có gia đình nữa chứ, mày nói láo vậy ai gả con cho mày? Nói dạ bẩm quan à, chợ bẩm quan thương tình con. Con đâu nói láo đâu. Con sự thật đó, tại vì người ta thấy con nói gì người ta không tin cho nên nói con nói láo thôi. Nói mày không nói láo sao ai mày cũng bị mày gạt hết vậy. Nói vậy đâu có. Cái chuyện mà con nói ra là có sách á. Con nói vậy. Nó có trong sách á. Thì ông quan này ông nói chứ mày coi sách gì mà mày có như cái chuyện đó mày nói. Đây nè, nhiều cái nhân chứng người ta nói mày gạt người ta vậy. Nói chờ con coi trong cuốn sách đó. Ông Quang biết không? Thì ông Quang nói chứ bây giờ nè, tao để trên bàn này nè một cái kia roi và 300 đồng. Mày nói láo á, mày cho tao tin được á, thì tao biết mày là người nói láo mà tao dễ để tin, phải không? Nhưng mà mày nói láo đi, mày nói láo mà tao tin được á, tao sẽ cho mày 300 đồng đó, cho 300 đồng. Còn mày nói láo mà tao không tin là tao đánh mày 30 roi mà roi tao đuối á nha. Mày biết hiểu vậy đó. Kêu nó vô, nói dạ bẩm quan thương con, bẩm quan tha tội đi, con đâu có nói láo đâu, cái này con coi trong sách đó. Hỏi sách nào? Nói là bẩm quan biết không, ông cố con á hồi trước đi qua bên Tàu á, gặp vua Tầm Hy á, ông cho một cuốn sách, ba cuốn sách lận, Và trong cuộc ba cuốn sách đó toàn là kể những cái chuyện hy hữu không à, trên đời này không có đâu mà, hay lắm, chuyện thần tiên rồi không à, hay lắm. Cho nên hãy con coi á, thì con coi trong đó thì con ra con kể cho mấy ảnh nghe, rồi mấy ảnh mới nghe, rồi mấy ảnh nói con nói láo tại cái chuyện thần tiên mà không tin. Cái hôm qua này thì cái tấm tò mò thấy sách quý mà sách cổ á, vái nói sách đó ở đâu mày có dạ ông cố ông sơ con đi qua bệnh gặp vô thằng Hiên cho bây giờ đương nhà vậy sao mày về mày lấy muốn lấy đem tới cho tao. Nói giờ thôi cũng nó quý lắm còn không có đem được đâu để con cấp nhận, thì mày đem tới đây cho tao coi cũng đó, nếu mà cũng đó mà quý thì cho mày tiền. Cái hôm qua này ông mời cũng sách đó, cái ông ấy nó nói dạ mày cũng đi ấy, mày đi tao đánh mày. Nói dạ bỗng qua bỗng quan thay cho con chứ con không nói mẹ đâu có cuốn sách đâu. Vậy đó mày nói cuốn sách cho ông thằng đi. Dạ bỗng quan con mới láo mà.
Thế thì ông quan dạ
bỗng quan cho con 300 đi về.
Quan tin mới biểu nó về lấy cái sách mà. Thì tới ra nói, giờ mong quan tôi thì
cuốn
sách này đâu có.
Trời ơi, hết
vậy rồi á.
Dạ.
Trong nhà kia nó láo mà, cái sách đó. Bây giờ mình hết giờ phải không? Thì ra mình học hai câu chuyện khác. À, chủ nhật tới mấy vị ráng về để chị chú ra được cầu nguyện để cho mình mua cái nhà bên cạnh mình đi phải không, chứ là các vị cũng được đem tên tới gọi người siêu ha. Bữa quản lý nó nói con về nhà cười hoài, nói cười gì nó con nghe cái sư cô kể chuyện mà cái ông đi trị bệnh mà cái chỗ lông gà đó. Cười hoài cười.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe điều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
tình. Xéo xoắn đồi không mấy phong hoa, rung rinh chín lá giáng kiêu sa, lăn tăn sóng gợn theo chiều gió. Một chút gieo duyên cũng gọi là tự tại an nhàn đi đó đây. Gió cùng hòa nhịp với mây bay, vi phu cõi mộng trên thiên giới. Tiên cảnh đâu yên cũng đổi thay, thương đời gió đêm cõi trần gian. Đi khắp châu thân rất nhịp nhàng, làm